Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Ông đứng ở đó, cao lớn và đẹp trai, đúng 71 tuổi. Cũng ở đó, tôi, 70 tuổi, đang đứng với trái tim hướng về khuôn mặt ông. Cả hai chúng tôi cùng đang đợi bác sĩ thuộc một bệnh viện nhỏ của bang Iowa. Tôi ngồi kế bên ông, cả hai cùng đang đọc tạp chí trong lúc chờ đợi. Nhưng tôi không tin là tôi có thể đọc được lấy một chữ nào ngày hôm đó. Một giờ sau, tại khu chợ địa phương, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông đang đứng chờ lấy toa thuốc bào chế tại quầy thuốc lúc tôi vừa bước vào. Tôi nói, chúng ta phải ngưng việc gặp nhau mãi như thế này thôi. Ông lịch sự đáp lễ tôi, nhưng sau này tôi mới biết rằng ông không hề để ý đến tôi khi gặp tôi lần đầu. Tên của ông là Bill. Khi chúng tôi trò chuyện trong lúc chờ đợi người dược sĩ, tôi ngạc nhiên khám phá ra rằng người lạ rất thu hút này lại là cha của cô giáo của cháu gái tôi ở nhà trẻ.
Giờ chờ mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em.
Cả ông và tôi, từ hai phía bờ biển khác nhau, đã cùng dọn đến đây, mục đích là để được gần gũi con cháu. Cả hai cùng giống nhau ở chỗ đã bỏ lại phía sau những mối tình lãng mạn nhưng không hạnh phúc và đang gần như bắt đầu lại theo một nghĩa nào đó. Càng biết nhiều về người đàn ông này, tôi càng bị thu hút. Ông đã tự xây lấy căn nhà của ông với tất cả ý thức nghiêm túc về bảo vệ môi trường. Ông đã từng là họa sĩ và giáo sư môn lịch sử nghệ thuật. Trong thời kỳ chiến tranh, ông đã từng là người từ chối nhập ngũ vì thấy không đúng với lương tâm. Và cứ thế, trong từng sự việc một, tôi luôn khám phá ra rằng quan điểm của ông và tôi rất hợp với nhau.
Xin cho tôi như khen dù em đưa em một lần, dù em vào mộng đưa em vào đời một thời yêu đương.
Sau một vài cuộc nói chuyện trên điện thoại, cả hai gia đình chúng tôi cùng hẹn gặp nhau tại quảng trường thành phố để dự một buổi hòa nhạc. Con gái tôi năn nỉ tôi làm một ít bánh bít quy. Dường như mẻ bánh tối hôm đó cũng khá ngon. Một hôm, Bill gọi điện thoại cho tôi và xin lỗi vì đã không tiễn tôi về đến tận nhà vào tối hôm trước đó. Tôi trấn an ông, giải thích rằng tôi là một phụ nữ đã được giải phóng rồi nên không cần phải được nuông chiều đến như thế đâu. Nhưng ông nói, không, ý tôi muốn nói là nếu tôi đưa bà về đến cửa nhà hôm đó, có lẽ tôi đã hôn chúc bà ngủ ngon rồi. Người ta nói mọi sự đều có giờ, có khắc của nó. Trước đó, tôi đang bận chăm sóc một phụ nữ mắc chứng bệnh mất trí nhớ Alzheimer và đang chuẩn bị để dọn đi. Vì thế, tôi ở tạm trong căn hộ chật chội của con trai và cháu nội tôi, với ý định sẽ tìm mướn một căn phòng nào đó. Vì thế, khi Bill đề nghị với tôi rằng, nếu cả hai chúng ta cùng nhau chăm sóc khu vườn nhà tôi thì hay biết mấy. Điều này có nghĩa là tôi sẽ ở lại nhà ông trong vài ngày và cuộc sống của chúng tôi sẽ được đan kết vào nhau trong một thời gian ngắn. Tôi không còn vui sướng nào hơn khi nghe như thế. dần dần với thái độ dịu dàng, nhạy bén. Bill đề nghị cả hai chúng tôi sẽ lấy nhau để tên họ của tôi được bảo vệ trong cộng đồng rất gắn bó, khăng khít của chúng tôi. Thế rồi, vài tuần sau, một ngày kia, tôi chợt thấy mình đang ngồi sát bên ông. Còn ông đang nhìn tôi mỉm cười và khẽ nói: "Nếu mình cưới nhau thì sẽ vui lắm nhỉ?" Trái tim tôi đã bừng nóng lên hơn bao giờ hết. Làm sao tôi có thể nói không được nhỉ? Chúng tôi lên kế hoạch làm đám cưới vào tháng 6, lúc trăng rằm. Một đám cưới thật thanh tao nhưng trang trọng. Có quá nhiều người tỏ ý muốn chứng kiến sự kết hợp của chúng tôi, đến độ chúng tôi phải cho đăng thông báo trên một tờ báo địa phương dưới hình thức các cháu tôi mời mọi người đến dự đám cưới của ông bà chúng. Trong lễ cưới, khi chúng tôi đọc lời hứa, tôi đã thổ lộ rằng mọi sự trên đời tôi trải qua đều là để chuẩn bị cho việc đón nhận giây phút huyền diệu này. Tôi thật sự tin rằng sự kiện nào trong cuộc đời tôi là uổng phí cả. Bill và tôi đến với nhau khi cả hai đều đã trả hết nợ đời. Chúng tôi đã nếm trải rất nhiều niềm vui, nỗi buồn và vẻ đẹp trong cuộc sống. Và cuối cùng, mỗi người trong chúng tôi đều đã đạt được sự bình an nội tâm, độc lập và thậm chí cả biết tự đánh giá chính mình, hiểu rõ mình là ai và cần gì. Tuổi già không ngăn được tình yêu, nhưng ở một mức độ nào đó, tình yêu có thể ngăn được tuổi già.
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em.
Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị chuyện ngắn Chuyện tình lãng mạn của tuổi 70 của tác giả Lillian Dore. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.
Tìm môi nhau, cho nhau giã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn từ đây, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em.